Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2011. Thưa các vị, là hôm lễ tạ ơn con không có dịp chia sẻ đôi điều với các vị nhân ngày lễ tạ ơn. Thế nhưng mà có vài câu chuyện rất là cảm động trong cái ngày lễ tạ ơn mà tôi nghĩ tôi sẽ kể để cho các vị nghe. Người ta dịch một cuốn sách, người ta bảo rằng có 70 câu chuyện cảm động lòng người. Tức là ai đọc vô những câu chuyện đó mà không chảy nước mắt thì không được. Thế nhưng mà chắc chắn rằng cũng có những câu chuyện nó không làm người ta chảy nước mắt đâu. Tuy nhiên có hai câu chuyện, một là chuyện xảy ra trên đất Mỹ và một câu chuyện xảy ra ở châu Á. Vào một mùa đông ở tiểu bang Colorado, nơi cái miền núi lạnh kia, có một cặp vợ chồng người Mỹ, họ leo núi. Và thưa các vị, cái thú dã ngoại, tức là cái thú leo núi, nó là cái nét văn hóa mà rất nhiều người Tây phương ưa thích. Họ lựa một cái ngày khí hậu tương đối là ổn định, không có bị gió tuyết, và họ bồng một đứa con nhỏ đi theo lên tới đỉnh. Bất ngờ thay là cái đài khí tượng nó báo không có chính xác. Đáng lẽ đó là một ngày rất là đẹp, nắng rực rỡ. Thế nhưng bất thần một cái cơn bão tuyết nó ập đến, và trời đất mịt mù, đứng bên này không nhìn thấy người cách xa 5-7 mét. Và họ cũng đinh ninh rằng cái điều kiện khí hậu tốt, cho nên họ không có chuẩn bị những cái máy để gọi cấp cứu hoặc là định vị để cho những chiếc phi cơ nó cấp cứu được. Thế rồi đứa con thì nó khát sữa trong cái tình trạng lạnh như thế. Người vợ thấy môi con mình tím tái hết, họ mới bắt chồng đứng một bên che chắn bớt và họ cho con bú. Và thưa các vị, cái tình trạng khí lạnh nó đang ập đến, nó tấn công, mà nếu chúng ta để cho người hao tán nhiệt lượng thì không thể tồn tại được. Người chồng rất là xót xa, cho nên nhăn mặt nó, thôi em đừng cho con bú nữa. Chị vợ nài nỉ nó, cho nó bú một chút đi mà. Và thế rồi thưa các vị, cơn bão tuyết nó đến, nó không phải 1-2 giờ đồng hồ nó lui đi. Thế rồi 4 ngày đi qua, người ta phát giác được cái đôi vợ chồng đang kẹt trên đỉnh núi và họ cứu cấp được. Và khi đưa lên phi cơ thì thưa các vị, người chồng còn chút hơi ấm, đứa con thì mặt mày tím tái, nhưng mà qua cái công cứu chữa của những y bác sĩ thì đứa con còn sống. Nhưng là người mẹ thì không có chống chọi được. Thế rồi sau đó người chồng về, tiếc thương vợ vô cùng, cho nên ông làm một cái tượng đồng trong cái dáng của người đàn bà đang ôm con cho bú, để nhớ một người mẹ đã vì con mình mà không đại hà đến sinh mạng cứu sống đời sống con của mình. Đó là câu chuyện thứ nhất rất là cảm động trong thế giới Tây phương. Rồi câu chuyện thứ hai xảy ra ở châu Á, nó cũng làm cảm động lòng người nữa. Những cái trường trung học, thưa các vị, rất là nghèo, cho nên người ta bắt những em học sinh nó phải đóng 20 ký gạo trong một tháng. Và chú bé kia, chú nói thưa mẹ, nhà ta nghèo, con mới nghỉ học ở nhà để giúp mẹ, bố mất từ xa xưa. Và người mẹ đánh nó một tát tai rất mạnh, nói rằng cái niềm mơ ước của bố và mẹ, thậm chí bố con còn sống, là mong muốn con phải học hành tới nơi tới chốn, mẹ không vì lý do gì mà không cho con đi học cả. Dù mẹ có làm mọi việc, mẹ cũng phải để cho con đi học thôi. Đừng bao giờ lặp lại câu nói này. Thưa các vị, đứa con nó rất là kinh ngạc. Nó nhớ ra từ bé tới giờ, và nhất là sau lúc bố mất, thì mẹ chưa bao giờ nói một lời nặng đối với nó. Ấy vậy mà lần này mà đánh cho nó một tát tai. Thế cho nên nó nghĩ rằng cái vấn đề nghỉ học rất là nghiêm trọng đối với mẹ, cho nên không dám. Thế rồi đi vô trường trung học, thưa các vị, mỗi tháng bà phải mang đến 20 kg gạo. Và chân của bà bị phong thấp, đi lại rất là khó khăn. Và lần đầu tiên mà mang gạo đến thì người quản lý, tức là người thủ kho này đó, họ mở gạo ra, họ nói này, mấy bà là những người vô cùng là bỏng sẻn. Bà có biết gạo này nấu cho các em học trò cả một trường, chứ có phải một mình con của bà đâu. Mà bà đem những thứ gạo, nó vừa vàng, nó vừa trộn với thóc như thế này, bà mua chi cái loại gạo rẻ tiền như thế này? Lần sau hãy mang gạo đến một cách đàng hoàng nghe. Bà rất là xấu hổ, nói vâng, xin cảm ơn ông, tôi sẽ mang gạo đàng hoàng hơn. Thế rồi lần thứ hai vào đầu tháng, bà cũng mang đến 5 đồng để đóng tiền học phí cho con, và cũng 20 kg gạo. Và người ta mở gạo ra thì cũng thấy một thứ gạo như thế, tức là nó rất là xấu, lúa, hạt cỏ trộn trong gạo. Và người quản lý nói, này, tại sao bà cứ mang cùng một loại gạo như thế này nữa? Bà không biết mắc cỡ sao? Cái bà rất là bối rối và nói, dạ thưa ông, nhà tôi chỉ có làm được một thứ gạo này thôi. Người quản lý nói, bà nói láo, lúa từ một mảnh ruộng làm ra mà tại sao có hàng trăm loại gạo khác nhau trộn như thế này? Nhưng mà đây là lần cuối, lần sau thì bà đem như thế nào bà mang về như thế ấy. Thế rồi thưa các vị, là lần sau bà cũng mang gạo đến và người ta kiểm tra thì cũng y như thế. Và ông giận vô cùng, ông vứt bao gạo, ông nói, này, hãy đem về. Bà là cái người lì lợm nhất. Bà ngồi phịch xuống, bà nói, dạ thưa ông có biết không, chân của tôi không thể làm gì được cả. Mỗi sáng tôi phải đi rời làng 10 km, rất là xa khỏi làng tôi để xin gạo. Gạo này là gạo của trăm nhà, cho nên nó rất là xấu như thế. Xin ông thương, và ông đừng nói gì với con tôi, tại vì con tôi nó rất là tự ái, nó rất là thương mẹ, mà nó biết rằng tôi phải đi xin gạo để đóng tiền gạo, tiền cơm với nó, thì nó sẽ không có học đâu. Xin ông vui lòng, ông giữ giùm. Bà ngồi bệt xuống đất. Thế là cái người quản lý kia rất là bàng hoàng, và ông giữ lời, tức là ông không nói chi cả. Sau đó thì ông vận động trường cho chú bé mỗi tháng 5 đồng đóng học phí. Và thưa các vị, là những năm học hành khó khăn, nghèo đói rồi cũng đi qua. Tới ngày cuối cùng em nó tốt nghiệp trung học, thì nhà trường đặc biệt là mời mẹ của chú bé kia phải tới tham dự lễ ra trường của em. Và không cái lý do gì mà bà vắng mặt được cả. Thằng bé thì nó rất là ngạc nhiên, tại sao phải mời cho được mẹ mình như vậy. Thế rồi cái ngày lễ cấp văn bằng ra trường thì cái người trong non kho đụng ấy mời mẹ của em bé lên đây. Và thưa các vị, trong buổi lễ ông đem ra ba cái bao tải lớn để trước mặt thính chúng như thế này. Ông nói là đây là người mẹ vô cùng vĩ đại. Ta có thể có tiền mua mọi thứ, nhưng mà gạo của bà đóng cho con ăn để đi học từng ngày không dùng tiền mua được. Và thưa các vị, đứa bé kia nó kêu một tiếng là mẹ ơi, mẹ của con. Tới nó ôm bà. Đó là câu chuyện thứ hai, thưa các vị. Và trong cái tập sách nhỏ kia nó tới 70 câu chuyện về tình mẹ, về tình yêu, về tình thầy trò, về tình con người. Nó rất là ấm cúng và nó làm cho trái tim con người ta rất là bồi hồi và xúc động. Và thưa các vị, là đây là hai câu chuyện nó cũng khá cảm động. Và chuyện không hay thì tôi không nhớ làm chi. Đại khái là những chuyện nó có cái năng lực nó đánh động vào trái tim thì tôi nhớ rất là dễ, đọc nhớ liền thôi. Và từ điều này nó cho chúng ta một bài học đầu giữa cuộc đời này, thưa các vị. Tình thương nó là cái gì rất là tự hữu trong trái tim của chúng ta. Chúng ta học mọi thứ nhưng mà cái loại tình thương thì không cần học. Văn hóa Đông Tây Kim Cổ hay là xưa nay chi cũng như thế. Các vị không cần học để có sự thương yêu. Thương yêu là cái chất xúc tác nó chảy ra từ trái tim rất là nguyên sơ của con người, từ ngày loài người có mặt tới hôm nay. Và nó cũng không cần tôn giáo nào, không cần tôn giáo nào dạy cả, không cần Phật giáo hay là Kitô giáo hay là Hồi giáo hay là Đạo giáo nào cả. Nó là cái nét rất là đặc thù của trái tim con người. Anh mà trái tim anh không có sự thương yêu thì anh không thể trưởng thành, anh không thể làm người được. Và anh cũng không mang hạnh phúc được cho ai. Trái tim anh mà nó không có cái phẩm chất thương yêu thì hạnh phúc của anh còn không làm được, huống nữa là làm được hạnh phúc cho ai. Cho nên cái điều đầu tiên từ bài học này, chúng ta có một cái câu nói đó là thương yêu là phẩm chất thực nơi trái tim của ta. Không cần học, không cần tôn giáo, cũng không hề mang cái màu sắc văn hóa của quốc gia Đông Tây gì cả. Nó là cái điều có tự hữu nơi trái tim của loài người. Từ loài động vật thấp hèn chưa có tri thức cho tới loài người cao, trình độ tri thức phát triển tới hôm nay, và thậm chí là 1000 năm về sau cũng thế, thưa các vị. Đó là cái điều rất là thực hữu nơi đời sống của chúng ta. Và bài học này, nó là bài học, nó có mặt nghìn đời. Và người ta không cần làm gì nhiều, thưa các vị. Người ta chỉ cần phục hồi lại được trái tim nhân ái của người ta, lòng thương yêu của người ta. Thế thì đời sống người ta tự nhiên có được niềm vui, có được hạnh phúc. Và không có gì bất hạnh bằng, không có gì khổ sở bằng một trái tim mà nó cạn hết cái chất máu yêu thương. Thế thì anh sẽ tàn phá đời anh hủy diệt đời sống anh hủy diệt đời sống người chung quanh. Và thậm chí anh hủy diệt luôn cả hành tinh này. Đây là bài học đầu mà chúng ta đến với tôn giáo. Thì cái điều này cũng được gầy dựng ban đầu, nó trở thành nền tảng cho đời sống của các truyền thống tôn giáo. Ví dụ thế này, ví dụ như ngày tụng giới đầu tiên của cư sĩ nơi đây, thì thưa các vị, pháp chế Phật dạy giới đầu tiên là giới bất sát. Bất sát nghĩa là không có làm tổn thương sinh mạng. Nghĩa thứ hai rất là quan trọng, đó là trải lòng yêu thương đến với những người thân chung quanh, đến với vạn loại hữu tình, để góp một bàn tay nuôi dưỡng đời sống ta. Đó là giới đầu của tôn giáo. Và tôi nghĩ là tôn giáo nào cũng đặt nền tảng đến điều này cả. Dù anh chưa phải là người tu tập, anh là một con người giữa đời thường thôi, thì cái điều đầu có mặt là anh phải đặt cái nền tảng lòng thương yêu. Nó là một cái chân đế rất là vững trong đời sống anh, thì anh làm cho hạnh phúc nó dâng lên bên trong tự thân anh. Và cái điều nó rất là tự nhiên, đó là khi hạnh phúc có mặt trong anh thì hạnh phúc nó sẽ mở rộng, nó đến với người thân của anh, nó đến với những người bằng hữu của anh, nó đến với cộng đồng loài người thôi. Còn bản thân anh mà cái điều này nó chưa có, tức là hạnh phúc chưa có, lòng thương chưa có, thì anh nói đến cái chuyện hiến tặng cho người, thương yêu cho người, cái chuyện đó dường như nói đùa cho vui thôi, chứ thực sự không làm được. Mình còn chưa thương mình cho đủ, chưa trân quý đời sống mình, thì mình nói chuyện thương người nó vô cùng phi lý, thưa các vị. Cái điều đầu tiên anh phải làm được, đó là anh nuôi được anh cái đã. Lòng thương mà nó nhuần thấm tự thân anh, thì tự nhiên anh làm được một điều rất là tự nhiên, là không cần mời gọi, không cần quảng cáo. Sự thương yêu nó cũng đến với bao người chung quanh thôi. Thế cho nên bài học đầu tiên đó là từ đời sống của ta, ta được có mặt, ta được trải ra từ sự thương yêu của người sinh ta ra. Cho nên thương yêu là phẩm chất tự hữu của đời sống. Phẩm chất này nó làm cho đời sống anh an lạc, hạnh phúc, rồi nó cũng làm cho cộng đồng loài người có được an lạc và hạnh phúc. Và điều này nếu mình không trân quý, mình không thực tập nó, thì thưa các vị, có khi càng lớn trái tim của ta nó càng teo tóp lại, lòng thương ta nó mòn hồi nào không hay. Rồi có khi mình mang danh nghĩa là một người tu chẳng hạn, mà mình không biết rằng cái phẩm chất rất là tự hữu của chúng ta có là lòng thương, nó bị khuyết tật, bị bào mòn, bị quỷ phá hồi nào không hay. Do vì càng ngày đời sống chúng ta nó càng lâm vào tình trạng vị kỷ, càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng bản ngã. Và những cái kiêu ngạo, những cái bản ngã, những cái tự hào, những cái ganh tị, thưa các vị, nó là một loại rỉ sét, nó ăn mòn cái phẩm chất tự hữu là lòng thương yêu của các vị rất dễ. Đó là bài học thứ hai, chúng ta nên đề phòng cái khả năng quỷ phá. Mà quỷ phá có mặt có nghĩa là nó tàn phá đời sống ta. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, là để có được một đời sống nó không phải dễ. Có một hình hài như các vị hiện tại nơi đây, nó không phải là cái việc tình cờ, mà nó là cái công khó của ngàn vạn nhân duyên hiệp lại để thành một hình hài, một đời sống. Cho nên mình đôi khi nên vỗ lòng tự hỏi là mình đã làm gì xứng đáng với một mảnh hình hài này chưa? Mình có trân quý nó đủ chưa? Hay là mình sống một cách hời hợt vô cùng, rồi mình thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh như gió mây bay, để cuối cùng mình ném nó vào cái dòng chảy vô thường, để nó mục rã bên đường như chiếc lá. Đó là cái điều thứ ba mình hỏi với nhau, phải là mình đã thương mình đủ chưa? Mình đã trân quý đời sống mình chưa? Mình đã sống một cách xứng đáng với một mảnh hình hài này chưa? Rồi khi mình đạt được cho mình câu hỏi này, thì thưa các vị, mình biết việc phải làm thôi. Bằng chưa đặt cho mình một câu hỏi như thế thì mình chưa thấy cái việc cần thiết để làm gì cho chính mình. Ví dụ như đa phần đời sống của chúng ta nơi đây, có người thì đã tuổi nghiêng nghiêng bóng xế, có người thì đang còn tuổi thanh xuân. Nhưng các vị nhìn lại cái đoạn đường đã qua 30 năm, 40 năm, 50 năm, thậm chí có người đã 60 năm. Các vị nhìn cái đoạn đường đã qua của các vị, rồi các vị nghiêm túc vỗ lòng hỏi các mình đã làm gì với chính mình. Đã làm gì với chính mình? Chăm sóc nó thì ít, mà tàn phá nó thì nhiều, hủy hoại nó thì nhiều. Và tự thân mình, thưa các vị, mình còn chưa biết chăm sóc mình, chưa biết thương yêu trân quý đời sống mình, mà mình nói là tôi thương ông A, thương bà B. Chừng như cái chuyện này hơi vô lý á. Rồi mình nói mình thương đạo cũng hơi vô lý. Rồi nói thương thầy, thương đại chúng thì nó càng vô lý hơn, thưa các vị. Các vị còn chưa biết thương mình thì các vị nói là thương mọi vật sở bên ngoài, thì chừng như chuyện này nói đùa cho vui thôi, chứ còn kỳ thực các vị vẫn chưa làm được một điều thương chính tự thân của các vị. Tại sao gọi là ta chưa biết thương chính mình, thưa các vị? Về cái mức độ cạn đó là hình hài của các vị, thân vô thường của các vị nó rất là mong manh. Những cái tải trọng các vị cất nơi tâm thức của các vị, như cái giận, cái buồn, cái bất an, cái lo âu, cái sầu muộn, cái ganh tị nhỏ nhoi, cái phiền hà, tất cả những cái đó chừng như là những cái nỗi khốn khổ vô cùng là phi lý. Thế mà mình có gan, mình cất chứa nó trong lòng mình rất dày. Mình để dành nó cho một buổi trời chiều hoặc một ngày mùa đông nào ẩm ướt, không có việc làm. Rồi mình đem nó ra để mình gặm nhấm lại, mình tàn phá đời mình, chìm ngập trong cái buồn, cái giận, cái bất an và lo âu. Mình để cho quá khứ nó tràn về, nó hủy hoại đời mình. Đó là cái điều đầu tiên mà mình không biết trân quý đời sống mình cho đủ. Cái điều thứ hai nó cũng vô cùng phi lý, đó là thưa các vị, có những loại cảm thọ nó nảy sinh ra trong các vị. Ví dụ như cái cơn giận nó bộc khởi, cái nỗi buồn nó chợt đến, cái lo âu phiền muộn nó tràn về. Và tất cả loại cảm thọ này, thưa các vị, nó đều có một nguyên tắc chung là nó đến rồi nó đi thôi. Thế nhưng mà khi nó đến rồi thì các vị lại vụng về, đến đổi là các vị không để cho nó đi ngang qua một cách hững hờ, như mây nó đến rồi nó đi qua. Các vị níu nó lại, các vị chụp hình, các vị viết nhật ký, các vị ghi vào lòng rất đậm để dành. Đó là cái vụng về thứ hai. Thưa các vị, đời sống con người có một điều kỳ lạ là nhật ký về niềm vui người ta ít viết. Viết thì nó không cảm động lắm đâu. Những cái buồn, những cái giận, những cái hận mà làm tím tái thân tâm ta thì ta viết lại chừng như cảm thấy nó xúc động nhiều hơn, nó ấn tượng nhiều hơn, nó gây thổn thức cho trái tim mình, thì mình lại thích lưu trữ đó. Thế thì quá khứ là những nỗi niềm tràn về, ta luôn cất chứa. Hiện tại những khổ đau nó đến với ta, ta cũng giữ gìn rất là kỹ như giữ gìn kim cương vàng bạc, sợ nó mất. Thế thì thưa các vị, ngay hình hài bé bỏng vô thường của các vị đã làm cho mọi thứ tải trọng của cuộc đời nó đè rất nặng, nó tàn phá đời mình. Thế thì nói thương mình thì vô cùng vô lý, mình chưa biết thương mình. Bao giờ mà các vị sống phơi phới giữa trần đời, các vị để cho những cái buồn, cái giận, cái bất an nó đến và nó đi qua rất nhanh, nó không lưu bóng gì trong tâm thức các vị, thì các vị tự hào là mình có một chút thông minh, biết thương mình. Còn nếu mà các vị để cho cái buồn, giận, bất an nó cứ tràn về, nó trấn ngự, thì thưa các vị, quả là mình vẫn còn vụng về vô cùng trong đời sống. Đời sống thì mong manh, hình hài thì nó vô cùng là mỏng mảnh, chứ nó không có bền chắc gì đâu thưa các vị. Để các vị nhìn sâu vào hệ thần kinh của các vị mà coi, những cái dây nó đông thần kinh nó rất là mỏng mảnh. Người ta có thể bất chợt tai biến, bất chợt bị bất động, bất chợt bị hẹp áp tắc tim. Tim các vị ngừng đập bất cứ lúc nào. Một cái hạt máu, tức là một cái hạt cholesterol mong manh thôi, nó đi vào hệ mạch máu của các vị, nó ngăn, nó không cho máu lên não, thì các vị ra đi đó. Các vị chìm vào hôn mê đó. Và chuyện này thưa các vị nó dễ xảy ra vô cùng, chứ không có căn gì cả. Thế mà ta để cho những cái ưu tư phiền muộn nó tràn ngập lòng ta, ta tàn phá ta. Thế thì thưa các vị, ngay cuộc đời này đối với thân các vị chưa thấy thương nó cho đủ. Và cái hệ quả tất nhiên đó là khi các vị còn chưa trân quý mình cho đủ, các vị hành hạ mình một cách tội nghiệp như thế, thì chắc chắn một điều là mình cũng không có ngại ngần gì vung tay ném những cái buồn giận ghét thương, những cái bực bội bất an mình vào những người chung quanh. Mà người chung quanh đây, người nào gần mình nhất là người đó lãnh đủ nhiều nhất. Chồng mình, vợ mình, con mình, bố mình, mẹ mình, thưa các vị. Thế thì anh tàn phá chính anh, rồi anh tàn phá người chung quanh, do anh không biết trân quý mạng sống mong manh của anh. Rồi cái điều thứ tư thưa các vị, nếu mà người ta thực sự biết thương quý mình thì người ta làm cái chi đối với tự thân họ? Một điều rất chắc chắn đó là các vị nhìn vào cái gốc của ưu tư phiền muộn buồn giận bất an, các vị thấy rõ nó, bản chất của nó rất là phù du, rất là mong manh, rất là tạm bợ. Nó đến rồi nó đi, chứ nó chưa hề dừng lại lâu. Nó có mặt một chút xíu thôi rồi nó ra đi. Nó không có lý do gì mà nó mọc rễ trong tâm thức các vị được cả. Nó vốn là cái từ bên ngoài xâm nhập vào đời sống ta. Thế thì cái người đầu tiên đủ thông minh thương mình ở mức độ rất cạn, đó là người nhận diện được những buồn giận ghét thương, những ưu tư phiền muộn nó đến và nó đi, thì gọi đó là người đủ thông minh. Và cái chuyện này thưa các vị, đó là phẩm chất thực của các vị, chứ không có cái gì mà các vị phải tu mới có được điều này. Cũng giống như phẩm chất thực đời sống ta, đó là phẩm chất yêu thương, là cái gì nó có thực nơi trái tim của ta. Ta có thể dạy cho con ta về học hành, về chữ nghĩa, nhưng mà ta đừng hòng dạy được cho nó thương, mất công. Tại vì cái đó là cái chất rất là bản hữu, nó tự có rồi không cần dạy. Mình dạy mình bóp méo nó thì có. Cũng vậy, cái bản chất loại trừ phiền não, loại trừ ưu tư phiền muộn bất an của các vị để làm cho lòng các vị thanh thản, tràn đầy niềm vui, là cái gì các vị tự có, chứ các vị cũng không cần học, cũng không cần một tôn giáo nào dạy cho chúng ta điều này cả. Mình đến với đạo, mình học đôi ba điều Đức Thế Tôn dạy, để mình hồi phục lại cái năng lực của chính mình tự có, chứ không phải là cái này các vị phải học với ai cả. Thế nào là cái của các vị tự có? Chỉ cần mình có một chút trầm tĩnh, mình quay về mình nhìn lại trong đáy lòng của mình, thì cái điều này mình sử dụng được thôi thưa các vị. Thế nào là nhìn lại nơi đáy lòng của mình thì mình sử dụng được? Các vị hãy nhìn cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo lắng bất an của các vị. Khi các vị nhìn thì các vị là người nhìn. Buồn giận bất an, thậm chí là những nỗi thất vọng nó ngập tràn tâm thức các vị, là cái đối tượng bị nhìn chứ không hề là ta. Và khi ta nhìn nó trở thành đối tượng rồi, thì nó là cái gì của ta đây? Nó là gì của ta đây? Thưa các vị, nó ở ngoài các vị chứ nó không hề là bản chất của đời sống các vị. Tôi nhìn bông hoa tôi thấy nó là cái đối diện trước mắt tôi, thì nó là cái bên ngoài tôi. Và từ cái cách này, thưa các vị, từ cái nguyên lý này, các vị quay về quán chiếu bên trong, các vị nhìn thấy buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, tất cả những cái trạng thái tâm hành đó là cái đối tượng bị nhận diện chứ không hề là các vị. Đối tượng để các vị thấy chứ nó không hề là cái thấy của các vị. Ví dụ tôi thấy bông hoa thì mắt tôi là cái thấy, bông hoa là cái bị thấy, là đối tượng để tôi thấy. Thế thì cùng nguyên tắc như thế, các vị quay vào bên trong, các vị nhìn đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Thậm chí đây là nỗi thất vọng, não nề do tình phụ, do mất của, do mất người thân. Đó là những nỗi niềm nó đè nặng đời sống người ta ghê gớm nhất, nó làm người ta tự giận, nó làm người ta tự hủy đời mình. Thưa các vị, tất cả những loại ấy đều là những trạng thái cảm thọ đến với tâm của các vị chứ không hề là bản chất của các vị. Bản chất của các vị là cái thấy, là cái nhìn, là cái sự nhận biết. Mọi thứ đều là cái bị thấy, bị nhìn, bị nhận biết, là đối tượng bên ngoài các vị chứ không hề là tự thân các vị. Thế thì cái điều này, thưa đại chúng, các vị không cần học với ai cả. Thậm chí là nó không phải là cái gì của Đức Phật truyền đạt, nó không phải là cái gì của một vị thiền sư nào dạy cả. Nó là cái bản chất tự hữu của trái tim các vị. Các vị tự có. Giống như thương yêu là cái phẩm chất thực nơi đời sống ta. Có điều mình quên, mình đồng nhất mình với buồn, giận, ghét, thương lâu nay, cho nên mình thấy rằng cần phải học cái này, tập cái kia, học với thầy A, thầy B, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, mình xin lặp lại một lần, rất chắc chắn là bản chất nhận biết là cái của các vị tự có. Nói như thế, có một cái hàm nghĩa thứ hai, đó là cái bản chất loại trừ phiền não khổ đau, làm cho đời sống mình tràn đầy an lạc, là cái tự có của chính các vị. Chứ không phải các vị phải mua ở đâu, hay là nhập khẩu từ đâu cả, hay là học với ai mới có điều này cả. Cũng không ai ban cho các vị cả. Phật không ban cho ai, thậm chí là Chúa cũng không tặng cho ai. Mà cái này là cái phẩm chất có thực nơi các vị có dùng được hay không mà thôi. Nếu ta dùng được, thì thưa đại chúng là ta vượt thoát sầu khổ bất an liền trong phút giây hiện tiền. Mà nếu ta không dùng được, thì bao giờ mình vượt thoát buồn khổ bất an đây? Bao giờ? Không bao giờ. Một là anh làm được một việc giản dị, đó là anh là người thấy, buồn giận là cái đối tượng bị anh thấy, thì tức khắc anh loại trừ phiền não bất an. Mà không làm được điều này thì mình luyện một đời mình vô cõi vô thường, để mình chết mình sống rồi trải hà sa kiếp, mình cũng không nhận được điều này để tu tập, thưa các vị. Cho nên một câu nói rất là chắc chắn thế này: hoặc anh tu được ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Chứ không có chuyện triển hạn ngày mai, ngày mốt, hay là một phút giây sau. Một là ta loại trừ phiền não tức khắc, hai là không bao giờ loại trừ được phiền não. Một, ta là người chứng nghiệm được trạng thái an lạc, niết bàn hiện tiền. Hai, không bao giờ chứng nghiệm. Nếu mình triển hạn đời sống mình nghĩ rằng tôi không thể bỏ nó được, tôi không thể là cái nhìn được, mà buồn là chính tôi, giận là tôi, mình đồng nhất mình vào nó, thì thưa các vị, ngàn vạn kiếp mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Ngàn vạn kiếp trời xa. Trong một đời này, tôi thách cho các vị tu pháp môn chi, các vị học với vị thiền sư nào, các vị không thể loại trừ được phiền não bất an nơi trái tim của các vị. Năng lực tu là cái gì tự có nơi các vị. Đoạn trừ phiền não để làm cho đời sống mình an lạc là cái bản chất tự hữu của các vị. Và không cần phải xin của ai, không cần phải làm gì thêm cả. Nó là cái vốn có nơi đời sống của ta. Một là ta làm được, hai là ta không làm được. Và nếu ta có niềm tin đủ vững thì làm được điều này, thưa các vị. Và khi làm được điều này rồi thì mới xứng đáng gọi là người biết thương mình, thưa các vị. Mới đáng gọi là người trân quý đời sống mình cho đủ. Người đó không phí phạm một đời. Bằng không thì trong một kiếp sống phù du 50 năm, 70 năm, thưa đại chúng, là nó qua cái vèo. Rồi các vị ném cuộc đời các vị vào vô thường, hình hài các vị đưa vào lò thiêu, trong vòng 15 phút ra tro thôi. Thần thức các vị chìm trong ba cõi sáu đường, mịt mù không biết đi về hướng nào. Và ngay một đời này, một sinh thân này, và ta không có liễu ngộ được con đường này, không có làm ăn cho nó đàng hoàng, thì thưa các vị, một đời trôi xuôi như nước qua kẻ tai chắc đủ rồi đó. Tôi nghĩ nói nhiều quá các vị ngủ lên ngủ xuống cũng vậy. Tất nhiên là mình sẽ kiếm chuyện thêm 15 phút nữa thôi. Bằng không thì lên đây ngồi chưa ấm cái bộ đòn rồi hồi hướng đi xuống thì nó cũng hơi kỳ. Cho nên sẽ kiếm chuyện 15 phút nữa. Và thưa đại chúng, là có hai cái câu rất là hay hồi sáng này tôi mới học lóm lại của thầy Pháp Tuyên. Bây giờ biên ra đây tặng cho các vị thôi. Tôi nghe Pháp Tuyên có ngâm nga một câu rất là hay. Rồi hỏi chứ, ở đâu thầy có cái câu hay vậy? Ông nói con học của thầy. Ủa? Và thưa các vị, đây là hai câu thơ chữ Hán. Thủy lưu nguy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên. Thưa đại chúng, là nếu dịch thì thế này: nước xuôi về biển lớn, trăng lặn giữa tầng không. Thủy lưu quy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên. Thưa các vị, hai cái câu thơ này đọc thì nghe nó rất là thẩn thơ, tức là nó rất là thơ. Thủy lưu quy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên. Nước, thưa các vị, từ trên thượng nguồn nó chảy qua thác, qua đèo, gầm gừ, nó sôi sục, nó cuồng nộ thế nào đi nữa, nhưng mà cái cuối cùng của nó là chảy về biển lớn. Trăng nó lặn, thưa các vị, dù cho nó lặn sớm hay muộn, dù nó khuyết hay nó tròn gì, mà khi nó chìm, ta tưởng như đi mất, nhưng mà thưa, không hề rời khỏi không gian bên mông. Mình dẫn hai câu này tặng cho các vị, ý muốn nói điều gì ở nơi đây? Thứ nhất đó là thế này, đó là dù cho ngàn vạn phiền não, ưu tư, dằn vặt khổ đau, nó dày xéo thân tâm, dày xéo đời sống ta, thế nhưng mà nếu ta cho phép, thì lòng ta nó có một cái điều vô cùng kỳ lạ, là nó phục hồi lại sự thăng bằng nhất định của nó. Các vị chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn, trong bất an, do vì các vị cố tình làm khổ mình thôi. Còn nếu các vị cho phép nó, tức là các vị ngủ một giấc ngon, các vị không bận tâm gì tới nó, các vị hãy để cho nó lững lờ, nó trôi qua đời sống ta, thế thì các vị tự nhiên hồi phục được cái phẩm chất yên bình, tĩnh lặng và hạnh phúc của lòng các vị. Hạnh phúc là cái gì tự có, không phải là cái làm ra. Người ta dùng cái từ chế tác hạnh phúc nói cho vui, nhưng mà thưa các vị, hãy để cho phiền não trôi đi thì hạnh phúc có mặt, chứ hạnh phúc không phải là cái làm ra. Nó là cái bản hữu, cái tự có nơi các vị. Cũng giống như cái trạng thái yên bình tĩnh lặng là cái điều gì nó tự hữu nơi các vị. Nếu các vị để cho những cái buồn giận nó trôi đi, không có níu nó lại, không giữ nó lại, không có lưu nó lại, thì tâm thức của các vị tự nhiên nó hồi phục cái sự yên bình tĩnh lặng nhất định của nó thôi. Tôi ví dụ cạn để dễ hiểu thế này. Thưa các vị, là đời sống thiên nhiên tạo cho các vị những cái điều kiện để các vị thiết lập sự cân bằng của thân các vị lại. Thế nào là thiên nhiên tạo cho sự cân bằng nơi đời sống vật chất hình hài của chúng ta? Các vị dù có sôi động, dù có làm việc nó cuồn cuộn bao nhiêu đi nữa, nhưng mà ban đêm cũng tặng cho chúng ta một cái cơ hội nhất định là chúng ta trầm lại, lắng lại, yên lại, nghỉ ngơi lại để nó hồi phục lại sinh lực của thân tâm ta. Nền văn minh đẩy được đến một cái tầng cao như thế này, cái mặt lợi ích thì nó mang đến nhiều lợi ích, nhưng cái mặt tàn phá của nó thì nó tàn phá không phải lợi ích đâu thưa các vị. Nó làm cho đời sống chúng ta càng ngày càng trái với thiên nhiên vô cùng. Mình lấy đêm làm ngày, thậm chí là mình thức cả đêm, thay ngày bằng đêm. Và cơ thể con người nó không phải một sớm một chiều mà nó có mặt như thế này thưa các vị. Nó đã trải chiều dài hàng triệu triệu năm để nó có một cái hình hài bình thường như đời sống đây. Cho nên nó tuân một cái quy luật vận hành, tức là một cái nhịp sinh học rất là nhất định. Các vị không thể làm cho cơ thể của các vị đi nghịch lại được. Nó đã có một cái gen di truyền rất quen từ triệu triệu năm rồi, tức là ngày thì lao động, ban đêm thì nghỉ ngơi. Cái nhịp tim của các vị, mạch máu của các vị, thần kinh não của các vị, thậm chí là gan của các vị, nó đòi hỏi cái thời giờ nhất định vào buổi khuya để nó luyện lọc máu, để nó làm cho cân bằng, làm cho tỉnh tại, làm cho an bình, làm cho hạnh phúc có mặt lại ngay đời sống của các vị. Thế cho nên một điều ta nói với nhau mà không sợ ai bắt bẻ, đó là thiên nhiên đã tạo được cái điều cân bằng nơi thân của các vị, thân vật lý thôi, thì thiên nhiên cũng tạo được cái sự cân bằng nơi tâm thức của các vị. Dù mình ưu tư, mình phiền muộn, mình trằn trọc bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái điều kiện thiên nhiên tạo là các vị hồi phục được sự cân bằng nhất định. Thế thì mình cho phép thì hạnh phúc nó tràn về, cạn nó là như thế. Nếu anh cho phép thì hạnh phúc nó đến với anh, niềm vui nó đến với anh, sự thăng bằng thân tâm nó có lại, chứ không phải là cái gì ghê gớm cần phải làm cái chi cả, cần phải học thêm một cái bộ môn gì. Thưa các vị cho phép mình thì các vị rơi vào cái trạng thái hạnh phúc thôi. Càng là như vậy, còn sâu là sao? Các vị cho phép mình thì phiền não, bất an nó tự rơi, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Thế nào là cho phép mình? Thưa đại chúng, là buồn, giận, ghét, thương, nó đến, nó đi ngang qua. Các vị chỉ làm mỗi một việc, các vị là người thấy, thì buồn, giận đó là người khách vẫn vơ bên ngoài nhà của các vị, đều bị các vị nhận diện chứ không hề là các vị. Thế thì gọi là người cho phép. Mình dừng ngay trạng thái của nhận biết hiện tiền thì mọi thứ đều là cái bị biết. Thì các vị đang làm một việc vô cùng giản dị, vô cùng tự nhiên. Đó là làm cho cái năng lực an lạc, hạnh phúc nó trở về với các vị. Gọi tu tập, gọi thực tập, gọi đùa cho vui thôi, chứ chẳng qua là cái việc các vị cho phép mình để có được niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là làm cái chi ghê gớm cả. Anh thương anh cho đủ, anh trân quý hình hài này rất là tội nghiệp. Ta đã luyện nó 50 năm, 70 năm không bận tâm gì về đời sống của ta. Bây giờ ta thương nó, ta làm một việc là làm cho nó an lạc lại, hạnh phúc lại, để xứng đáng cái kiếp sống còn lại ngắn ngủi, chứ chẳng có làm cái gì ghê gớm cả. Tu là việc rất tự nhiên, đó là cái việc của những người thông minh thưa các vị. Còn những người mà không thông minh thì họ đọa đài, họ hành hạ họ tàn phá họ thôi. Họ để cho những nỗi niềm như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, giận tức, ganh tị tràn ngập trong thân tâm họ, là những người vô cùng kém thông minh thôi. Người thông minh thì thương đời mình cho đủ để làm được việc này, chứ không có gì ghê gớm cả. Và không hề đòi hỏi là chúng ta phải làm cái gì khác để sống bình thường cả. Các vị cũng không nhất thiết phải làm sư cô hay làm thầy tu gì cả. Hãy sống cuộc sống rất bình thường ngay nơi đời sống của các vị. Và các vị làm điều này không hề có cái trở ngại gì trong đời sống các vị cả. Thế thì cái bước thứ hai thưa các vị, phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, tất cả những tâm hành nó sinh nó diệt trong các vị, bản chất của nó như mây bồng bềnh bay, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó mất nó còn, là chuyện của nó, không dính gì các vị cả. Ví như trăng nó có lặn nó mọc, một tháng 30 ngày, cái chu kỳ đến và đi của nó là chuyện của nó, nhưng mà chưa hề có một mảnh trăng nào tròn hay khuyết, vòng nguyệt lưỡi liềm mà nó rời khỏi không gian mênh mông này cả. Cũng như thế thưa các vị, cái năng lực tâm của các vị nó vốn là bất động, Nó có thể dung chứa được mọi thứ phiền nhẫn bất an đến mà đi. Các vị chỉ làm một việc, các vị là bầu trời mênh mông, thì tha hồ nó mọc nó lặn không dính gì với các vị cả. Giống như nước, nó cuồn cuộn, nó gầm thét, nó cồn cào, nó sôi động từ những thượng nguồn đổ xuống. Thế nhưng mà nó tìm mọi con đường để nó trở về tới biển khơi. Thì cái dạng tâm hành của chúng ta cũng thế. Mình không tu á, thưa các vị, mình thấy sao khó chịu vô cùng vì những cái buồn phiền dẫn tức bất an. Thế nhưng mà có một chút năng lực tu á, thì các vị mỉm cười nhìn nó, tha hồ nó cứ chảy, nó cuồn cuộn thế rồi nó về tới biển lớn, nó bình yên tĩnh tại thôi. Thế cho nên cái mức độ cạn thì đây là một pháp hành trì. Các vị hãy mỉm cười nhìn nó thì nó cứ trôi đi và dần dần nó dịu lại. Thứ hai, các vị mỉm cười thì các vị nhìn trăng nó mọc, nó lặn, nhìn cái buồn, cái giận của các vị, nó vẫn vơ, nó dạo chơi trên bầu không gian như mặt trăng mọc và lặn, nhưng mà không gian vẫn muôn đời bất động. Đó là cái nét thứ hai chúng ta đi vô. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, là hai phần. Cái phần này là các vị thể nhận đó, chân lý, tức là cái phần liễu ngộ. Thế nào là liễu ngộ chân lý? Ví dụ như tôi nói xôi một miếng, bằng những lời nói từ đáy lòng của tôi truyền đạt, mong các vị nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, và các vị cảm thấy cái điều này nó rất là hợp lý. Có một chút quán chiếu và nhìn trở lại mình thì thấy điều này thầy Phước Tịnh ông nói chừng như đúng chứ không ai sai. Có niềm tin với điều này gọi đó là nhận ra được lý. Và thưa các vị, cái điều này nó không có gì mù mờ cả. Đặc biệt trong giáo lý đạo Phật không hề có cái điều gì không lý giải được, không hề mù mờ. Nó hiện hữu thực tiễn ngay ra đời sống thân tâm của các vị. Ví dụ như tôi chỉ một cái cảnh giới nào, tôi giới thiệu với các vị vị trời ở nơi đó, vị thượng đế nơi đó, hay là Đức Thế Tôn nơi đó, các vị phải về nơi đó để học đạo, thì cái đó nó rất là mù mờ, nó không thực tiễn. Trong khi đó thì thưa các vị, giáo lý đạo Phật chưa hề chỉ cái gì xa vời ngoài tự thân các vị cả. Thế thì cái điều đáng tin nhất là các vị nhìn lại mình và có một chút tư duy thì các vị nhận ra được điều này đâu phải khó. Có phải vậy không? Cái ví dụ tôi đã lặp đi 1000 đó một lần, đó là cái gì các vị thấy thì không phải là các vị. Nó là đối tượng bị thấy chứ không hề là ta. Bên ngoài cũng thế mà bên trong cũng thế. Cái nguyên lý nó là như thế thôi. Cái gì tôi thấy bên ngoài thì cái đó ở ngoài tôi, nó là đối tượng bị tôi nhìn thấy, tôi là chủ thể thấy. Thế rồi quay vào bên trong, cái gì mà tôi nhận diện được như buồn, như giận, như ghét, như thương, thưa các vị, nó đến với các vị có nhìn thấy nó không? Nếu các vị nói rằng tôi không nhìn thấy, nhờ ai đó nhìn thấy, thế thì cái điều này nó vô cùng phi lý. Cái buồn của tôi biết, chứ không thể có người nào biết được cả. Có thể là nó biểu hiện ra bên ngoài đậm nét, người ta thấy mặt tôi dài xuống một tí, nhưng mà người ta không đo được cái chiều sâu nỗi buồn của tôi là bao nhiêu đâu. Phải tôi là người chứng nghiệm thôi. Thế thì cái bên trong sinh ra trong các vị như buồn, như giận là cái của chính các vị. Các vị nhìn ra không phải khó. Và khi các vị nhìn ra được cái buồn, giận trong các vị, thì cái điều rất hẳn nhiên và cái nguyên lý rất là chính xác, đó là nó không hề là các vị. Nó là cái đối tượng bị các vị thấy mà không hề là các vị. Chắc như thế. Và kỳ thực là người ta chỉ cần nhận ra được chỗ này, thưa các vị, người xưa gọi là ngộ đạo. Chứ mình đừng tưởng ngộ đạo là cái gì ghê gớm. Ngộ đạo đó là nhận ra anh vốn dĩ là cái trạng thái an lạc vĩnh hằng đang có mặt nơi đây. Anh là cái nhận biết, mọi thứ phiền não là cái bị anh biết, thì gọi là thấy được đạo, thấy được đường đi, thấy được cái cách hành trì, thấy được cái phương pháp để thực tập. Còn mình chưa phân định được rõ ràng, thế thì đường tu mình vẫn còn mù mờ. Thế thì ngộ lý nó là nhận ra được điều này thôi. Và nói một cái từ nó nhiều cảm hứng là ngộ đạo là nhận ra cái chỗ này thôi. Và nói một cái từ khác nữa đó là thấy được tánh không sinh diệt, đó là chỗ này thôi chứ không có chỗ nào khác. Thiền tâm gọi là thấy tánh mới khởi tu, tức là nhận ra cái bản chất thực của anh rồi nương nơi đó anh sống thì gọi là khởi tu. Bước đầu thưa các vị, không bước vô được cửa này thì các vị sẽ không có con đường để thực tập. Các vị bị người ta lạc dẫn vào nhiều nẻo. Cái nẻo gần nhất là mình cứ nghĩ rằng mình phải đi về cái cảnh giới nào để tu, chứ còn cảnh giới trần gian này nó phiền muộn quá mình tu không được. Rồi mình phải làm cái gì ghê gớm hơn, chứ còn ngay trong thân phận con người hiện tiền không tu được. Thế thì thưa các vị, mình tìm ở đâu để có được con đường tu đây? Cho nên nhận ra được ngay thân tâm của anh, ngay hiện tại này, nó có một cái phẩm chất gần, đó là gì? Phẩm chất thương yêu là cái tự có. Thứ hai, phẩm chất làm an lạc là cái tự có, không cần học. Điều thứ ba, cái phẩm chất nhận biết là cái gì nó thực có nơi các vị, gọi là nhận ra được lý. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này, mở ra dòng pháp của Ngài, chỉ làm mỗi việc này thôi chứ không có việc khác. Tất cả những cái hình thức tôn giáo có mặt cho tới hôm nay là cái phần phụ thưa các vị, để làm cho chánh pháp nó có mặt bền trong nhân thế, để giúp bao người. Nhưng mà cái việc chính của nó không phải là cái sự có một cái thế lực của một tôn giáo giữa hành tinh này đâu. Đức Thế Tôn không hề bận tâm gì về cái thế lực tôn giáo của Ngài cả. Cái Ngài bận tâm đó là truyền đạt được cái tri kiến chánh pháp, để chúng ta nắm được, chúng ta tự hành trì, chúng ta làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui và an lạc. Đây là cái điều ban đầu, nền tảng rất là căn bản. Thứ hai là bắt đầu con đường hành trì đây. Tại sao chúng ta dùng cái từ hành trì? Đúng ra với những người đủ thông minh là một. Nói như thế thì có khi xúc phạm nhau. Đúng ra với người thương mình cho đủ, tức là người đó không có đâu vụng về ném cuộc đời mình vào cái dòng chảy vô thường, để nổi chìm, để hóa thành tro bay trong không gian. Người ta thương quý mình cho đủ. Thưa các vị, ngay cuộc sống hiện thời này họ làm mọi cách để cho họ có niềm vui và hạnh phúc. Họ thấy là 50 năm, 70 năm đi qua, sống chừng như hạnh phúc rất là mong manh. Và cái điều này thưa các vị nó rất là chính xác, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Các vị nhìn đời sống của các vị thấy hạnh phúc rất là mong manh. Không hề có một đời sống gia đình nào mà không có những cái chịu đựng về nhau cả. Có đúng không đây? Và trần thế này nó là như thế thưa các vị. Chưa có một cặp vợ chồng ở giữa nhân gian này gọi là không chịu đựng với nhau hết. Tôi nói điều này tôi nghĩ là chắc chắn 100%, chứ không có cái gì mà khó hiểu cả. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy? Bản thân của đời sống tự thân chúng ta thưa các vị, tâm thức của chúng ta sáng vui chiều buồn, đó là chuyện bình thường. Thân ta khỏe mạnh thì ta vui, thân ta khó chịu thì ta tức bực, ta giận dỗi. Mà hai con người hợp với nhau thì thưa các vị, nó cộng hai cái nhân tố vô cùng bất hạnh lại với nhau, cho nên cái bất hạnh nó nhân nhiều lần, chứ không phải nó là bài toán cộng đâu thưa các vị. Toán cộng 2 với 2 là 4, nhưng mà hai con người bất hạnh cộng với nhau thì nỗi bất hạnh nó ngập trời. Thế thì chưa có một đời sống nào giữa trần đời này gọi là hạnh phúc cả. May mắn lắm là các vị tìm được giáo lý đạo Phật, nếm được một ít nhiều cái cách thực tập, các vị loại trừ buồn giận bất an và những cái chứng tật trái chứng trở trời nơi các vị. Cái chuyện lên xuống bất thường nơi các vị thì người ta còn chịu đựng ít hơn một tí, chứ cũng chưa phải là không chịu đựng đâu. Người ta chịu đựng nhau ít hơn một chút, gọi là có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Nó đông đưa, nó có được cái niềm vui chừng 70% thì người ta gọi là hạnh phúc, chứ chưa hề có gì gọi là hạnh phúc cả. Và khổ đau nó nhiều hơn 50% thì người ta gọi nó là nỗi khổ đau thôi. Và tôi nghiệm ra thưa các vị, trong cuộc đời này người ta gan vô cùng khi người ta sống đời sống gia đình với nhau đó. Tại vì người ta không biết phải làm cái gì hơn, cho nên người ta phải tìm một người gắn lại với nhau để đỡ cô đơn thôi. Chứ kỳ thực nếu một người thông minh á thì họ biết lo đời sống họ rồi. Họ không đến nỗi ném cuộc đời họ vô cái chuyện buồn phiền. Nó kéo dài lê thê tới chấm dứt cuộc đời mà chưa hết khổ. Và cái chuyện mình bàn với nhau ở đây là thế này thưa các vị. Tại sao gọi là hành trì? Tại sao gọi là hành trì? Thưa các vị, do vì mình quá vụng về, mình lấy cái khổ làm niềm vui, lấy cái sự chịu đựng với nhau Và khi chịu đựng ít thì người ta nghĩ đó là hạnh phúc. Thế cho nên mình chìm ngập trong nỗi khổ. Chứ ví như mà mình nếm được một chút hương vị của niềm vui á, thì mình sẽ cảm thấy là cái nhu cầu để kéo lê đời sống trong cái nỗi niềm như thế nó không cần thiết nữa. Là người ta có quyền đoạn đứt phiền não khổ đau ngay. Thế cho nên cái chuyện hành trì này nó chỉ dành cho điều thứ nhất là chi? Anh chưa đủ niềm tin nơi chính anh. Anh chưa đủ tin rằng anh có khả năng làm cho hạnh phúc tràn lên trong thân tâm anh. Anh chưa có niềm tin là anh là chủ nhân, anh là người thấy, chứ anh không hề là cái bị thấy. Anh chưa có niềm tin vững vàng rằng những cái buồn giận đến đi là cái đối tượng bị nhận diện chứ không phải là anh. Anh là người thấy mà không hề là cái đối tượng bị thấy kia. Ví như mà các vị có niềm tin được với điều này thì cái chuyện tu không cần đặt ra. Cái chuyện hành trì không cần đặt ra đâu. Cái chuyện thực tập không cần đặt ra. Người ta một lần nhận ra được điều này, thưa các vị, tâm thức của họ mà đủ mạnh á, là họ làm được một việc, họ ném hẳn đời họ vào một việc để làm thôi. Họ là cái biết, họ là cái thấy. Thì mọi cái bị thấy, tức là phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn liền rơi rụng. Không có chuyện tu nữa đây. Nhận là xong việc. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm của chúng ta, tức là tình cảm chúng ta, nó quen gắn chặt với những cái lủng củng chung quanh rồi. Mình gắn chặt nó vào thân này, gắn chặt nó vào người thân của mình. Mình thấy người thân đó là mình, chồng mình, vợ mình, là quắc là quơ. Mình đón họ về, mình gắn đời mình vào họ, mình thấy họ là một phần của mình. Thế cho nên người ta không đụng tới các vị, người ta đụng tới vợ các vị, chồng các vị. Mà có phải người ta giết chóc gì đâu, người ta chỉ cần rinh người đó đi chỗ khác thôi. Tức là thay các vị gánh vác cái của nợ đó giùm thôi. Các vị khổ vô cùng, tưởng chừng như sắp tự giận tới nơi. Họ không có gì vô duyên bằng. Người ta thay mình để chịu đựng giùm cái nỗi khổ kia mà mình đã không bằng lòng là sao chứ. Thế rồi một cái chuyện thứ hai cũng vô cùng là kỳ lạ nữa là tất cả những cái người mà ta gọi là con ta, cháu ta vân vân, được ta sinh ra, thưa các vị, nó chưa hề hứa hẹn rằng nó gắn vào đời sống các vị để nó lệ thuộc hẳn vào đời sống của các vị nghe. Nó mượn các vị để có mặt giữa tầng đời. Nó mượn các vị để làm cho lòng thương của các vị tăng trưởng. Và nếu sinh linh kia nó không ghé với các vị thì nó ghé với một người khác, nó cũng có mặt giữa cuộc đời. Chứ nó không vì lý do các vị không làm mẹ, không làm bố nó rồi nó không có mặt giữa nhân gian. Chắc như vậy. Thế mà ta lỡ gắn mình vào nó rồi cho nên ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta khổ sở vô cùng đối với những đứa con của ta. Thế cho nên cái việc hành trì nó xảy ra đó là các vị cắt bớt dần những cái dây mơ rễ má nó gắn sâu vào thân tâm các vị. Cắt người thân của các vị. Cắt đây không có nghĩa là các vị về rồi các vị ly hôn, hay là các vị đuổi con các vị ra khỏi nhà. Cắt có nghĩa là các vị hãy nhận ra một điều là ta làm chủ thân ta, ta có trách nhiệm về đời sống ta. Ta chết ta sống, ta phải có trách nhiệm với hình hài này rất là quan trọng, chứ không phải là đối với những người phụ tùng bên cạnh kia. Cái điều này thưa các vị, dường như tâm thức của người Tây Phương họ rất là thẳng thắn, và họ đủ thông minh hơn người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thì thưa các vị, chừng như con ta là ta đó. Ai đụng tới con ta là ta có thể liều chết liều sống được. Thế cho nên cái việc đầu tiên trong phương pháp hành trì đó là các vị hãy cắt bớt những cái ưu phiền nó gắn vào đời sống các vị. Nhưng chưa phải là một pháp môn hành trì đi vào chiều sâu. Và cái chiều sâu là chi? Thưa đại chúng, là nếu người ta có một định lực thì người ta có thể loại bỏ phiền não, nó không phải khó nghe. Có được năng lực chánh niệm thì người ta nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, bất an. Người ta quét mắt nhìn nó thì nó cháy tiêu, tan biến. Mà ta không làm được điều này về lĩnh vực lý thì ta nhận ra, nhưng mà ta lại không có khả năng làm được điều này là do vì ta chưa từng làm cho tâm ta nó an ổn, nó được củng cố lại, nó có được một cái định lực nhất định để nó có thể đốt cháy được phiền não. Thế cho nên cái bước hành trì rất là quan trọng là các vị thử thực tập. Và chúng ta nói một vòng giải thích từ cái lý sâu xa cho tới phần cạn nhất để đưa vào cái sự hành trì này. Và tôi nghĩ rằng đa phần đời sống chúng ta đều phải đi vào cái phương pháp hành trì thôi. Và nếu các vị chưa có thực tập để cho cái năng lực định của các vị có mặt, thì các vị không thể đốt cháy được phiền não vô minh. Các vị không thể làm được một việc là phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn là cái bị thấy, là đối tượng, bị nhận diện, tôi là người nhận diện. Các vị chưa thể tách làm hai được điều này đâu. Các vị cứ đồng nhất các vị vào phiền não, bất an. Các vị thấy tôi là cái buồn, thấy tôi là cái giận, thấy tôi là nỗi bất an thôi. Không có làm cách nào để làm cho nó cách ly mình được. Muốn làm cách ly, ta phải có được cái nội lực của sự định tĩnh rất là vững vàng. Và cái chi thì chúng ta còn có thể mua được, còn có thể đốt được thời gian. Nhưng mà cái năng lực định của các vị thì các vị phải tự làm cho nó đầy lên từng ngày, chứ không thể nói rồi các vị làm được. Thế thì cái phương pháp thực tập nào để làm cho định có mặt? Thưa đại chúng, là cái bước cạn nhất theo truyền thống của các tu viện hướng dẫn, đó là các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra, đó là cái phương pháp đầu tiên để các vị thực tập. Nếu mình đủ trân quý đời sống mình thì mỗi một ngày các vị làm ngàn vạn việc, nhưng mà các vị đừng rời cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra, gọi đó là người thông minh, thương đời mình cho đủ để làm được điều này. Còn nếu các vị cảm thấy cái chuyện tu học để trang trí đời sống mình cho nó có một chút qua què cho vui, thế thì thưa các vị, ta học đạo 10 năm, ta đi chùa 20 năm, ta mang cái thân ta ngồi hết đạo tràng này tới đạo tràng nọ, ta giữ 100 khóa tu, cái sự phát triển và tiến bộ đời sống bên trong của ta nó vẫn như vậy, nó không tiến bộ gì cả. Chắc như thế. Trang trí mình cho có chiếc áo người tu cho vui thôi, chiếc áo một cư sĩ cho vui thôi, chứ còn không tiến bộ gì, không giúp ích gì được cho ta và không giúp ích được gì cho ai cả, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Công phu hành trì rất là quan trọng. Và người nào trân quý đời sống mình từng hơi thở thì thưa các vị, người đó càng không đến nỗi ngu mà làm cho buồn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập thân tâm họ. Chắc như thế. Họ đủ thông minh để loại trừ, để giữ thọ mạng họ đủ kéo dài trên cuộc đời. Còn nếu mà chúng ta không trân quý đời mình cho đủ thì này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, có bao nhiêu của nhân gian đổ vào ta, ta nhận hết và cất nó vào trong tâm thức như một củ quý, thì người đó thưa các vị vô cùng là khờ dại. Nói chừng đó đủ mất lòng nhau, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không ngán ai đâu. Tôi ở đời tôi cũng không cần ai thương, cứ nói thẳng lòng mình, ghét thì cứ ghét, chuyện nó là như vậy thưa các vị. Và thưa đại chúng, là có một điều tóm tắt nơi đây là thế này. Những phương pháp hành trì của Kinh Văn Đức Thế Tôn dạy, điều thứ nhất, nó rất là gần gũi ngay nơi đời sống các vị, ngay nơi hơi thở của các vị, ngay nơi thân của các vị đây. Ví dụ, nếu các vị không thực tập trên hơi thở, thì các vị thực tập ngay nơi thân các vị. Thế nào là thực tập ngay nơi thân? Thưa đại chúng, thực tập ngay nơi thân đó là trong Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy là hãy nhận biết thân của ta, gọi là thực tập ngay nơi thân. Thay vì nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì các vị có thể làm một việc là phủ sóng toàn thân các vị. Ví dụ thế này, tôi đang nói chuyện trước các vị, thế nhưng mà ngoài cái nhìn tôi nhìn trước thính chúng thì tôi còn cái nhìn từ bên trong tâm thức là tôi nhìn toàn thân tôi được không? Thưa được, như thường. Tức là tôi dùng cái sự nhận biết quạt nó về để phủ toàn thân của tôi, để cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng toàn thân tôi, gọi là thực tập trên toàn thân. Và khi làm được điều này thì thưa các vị, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta giơ tay, ta kéo tay, ta nheo mắt, ta nhướng mày, đều ở trong một cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác, nhận biết toàn thân. Thế gọi là thực tập trên toàn thân. Và cái điều kỳ diệu đó là khi các vị thực tập trên toàn thân như thế, thì hơi thở của các vị nó sẽ nhẹ nhàng, dễ chịu, và nó không bị cái tình trạng của mất bình thường trong khi ta thực tập trên hơi thở. Thực tập trên hơi thở, thưa các vị, có khi hơi thở ta hơi mất bình thường một chút, do vì cái năng lực chú ý của ta, cho nên hơi thở mình nó sẽ không có được tự nhiên. Thế nhưng mà các vị niệm thân hành như lời Đức Phật dạy, toàn thân của các vị được bao phủ trong cái năng lượng nhận biết. Thì thưa đại chúng, đây là một phương pháp làm cho định lực càng ngày càng sung mãn, làm năng lực tỉnh giác của các vị càng ngày càng đầy lên. Và nếu điều này người nào đủ thông minh và thương quý đời sống mình, người đó thực tập, thì thưa các vị, như lời Đức Thế Tôn dạy, trong một đời thôi, tức là người đó vô cùng mãnh liệt hành trì, hết sức thương quý đời mình, không nỡ liệng nó vào cái đống tro tàn để bay vào vũ trụ á, thì người đó sẽ thực tập trong vòng 7 ngày chứng nghiệm được quả thánh. Xa hơn 7 tháng và thả bồng bềnh, chưa muốn thành đạo, chưa muốn chứng nghiệm niềm vui, thì 7 năm thưa các vị, chứ không có dài hơn được. Và ta chọn cách nào? 7 ngày, 7 tháng hay 7 năm, hay là không có năm nào hết, một kiếp này bỏ trôi luôn? Thưa các vị, con đường mở ra lòng lộng mà làm hay không, đó là chuyện của các vị. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là một đời sống giữa nhân gian này không phải dễ kiếm. Các vị hình dung coi, từ một hạt mầm bé nhỏ nằm trong bụng mẹ, bao nhiêu sự thương yêu của bà để ta có mặt giữa trần đời, bao nhiêu sự thương yêu của người thân, của con người, của vạn loại để các vị có mặt được cho tới hôm nay. Một hình hài tràn đầy sự sinh động. Thế mà mình đã vung tay ném nửa cuộc đời mình cho nó chảy vào sự vô ích. Cái phần còn lại nó không dài đâu thưa các vị. Mặt trời nghiêng bóng là mặt trời lặn rất nhanh. Những người trẻ, ai chắc rằng ta sống được 50 năm? Thưa các vị, chết là cái điều rất là chắc chắn mà cũng rất là bồng bềnh. Chắc chắn là vì ta phải chết. Bồng bềnh là cái chết nó rớt xuống đời anh, có thể ngay bây giờ, có thể vài ngày sau, không ai lường được. Thế cho nên cuối cùng mình nhắc nhau một lời thế này thưa các vị: duyên lành một đời người không dễ kiếm, duyên lành gặp Phật Pháp, nắm được pháp môn tu càng khó hơn vô cùng. Thế mà mình có gan để đời mình trôi xuôi, thế thì phải là những người vô minh mới dám làm chuyện này à thưa các vị. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.